giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Vì sao trẻ phải đọc sách từ dễ đến khó?
Chúng con chào thầy ạ.
Xin chào mọi người.
Thưa thầy, chúng con từng thỉnh giáo thầy một vấn đề, nhưng thầy trả lời xong thì có một số phụ huynh cảm thấy vẫn chưa tường tận lắm, nên muốn xin thầy giải đáp tường tận thêm một chút. Vấn đề là như vậy. Vị phụ huynh đó nói họ nghe giáo sư Vương Tài Quý từng nói trẻ nhỏ đọc kinh điển phải đọc sách khó hiểu trước, đọc sách dễ hiểu sau. Những sách khó mà hiểu rồi thì những sách đơn giản sẽ rất dễ dàng. Nếu lúc nhỏ trẻ đọc sách đơn giản, lớn lên mới đọc sách khó thì sẽ không dễ thể hội. Vị phụ huynh đó muốn xin thầy giải đáp tường tận thêm một chút.
Cách dạy này tức là chọn sách khó dạy trước, sách khó mà hiểu rồi thì sách đơn giản chẳng phải dễ dàng rồi sao? Hiện nay chúng ta luôn giới thiệu với mọi người, thầy cô giáo văn hóa truyền thống có đủ các kiểu dạy. Vì phụ huynh nên nghe ai đây? Học trò nên nghe ai đây? Việc này đã trở thành vấn đề nan giải rồi. Thậm chí trong trường có 5 thầy cô nhưng có 6 cách dạy, có một vị thầy nhưng họ có 2 cách dạy. Bạn nói phải làm sao đây? Người xưa nói với chúng ta nhất định phải y pháp bất y nhân. Đây chính là giáo dục của Phật Đà. Nhà Nho cũng dạy như vậy, không hề rời xa kinh điển, tự mình phát minh sáng tạo ra một cái mới. Làm vậy thì bạn nhất định phải gánh trách nhiệm nhân quả. Chúng tôi tin là họ nhất định không phải cố ý nói những điều này. Chúng ta phải hiểu là làm thầy cô giáo thật sự không dễ dàng. Bạn không biết phải xem bộ sách nào, không nhìn ra nên sẽ dễ xảy ra vấn đề. Dù sao làm thầy cô giáo thực sự không dễ dàng, đặc biệt là công bố trên truyền hình và trên mạng. Nói đúng thì công đức vô lượng, nói sai thì thật đáng sợ. Bạn có tâm tốt nhưng nó không phù hợp với nghĩa lý trong kinh giáo thì phiền phức rồi. Cho nên bạn xem nhiều chú giải như vậy, mặc dù nhiều nhưng đa số là giống nhau. Nói cách khác, nó không rời xa căn bản, không rời xa tông chỉ chính. Điều này tuyệt đối không được thay đổi. Thay đổi là cái gì? Thời đại khác nhau, đối tượng khác nhau. Bạn xem đặc điểm của mỗi đứa trẻ đều khác nhau, cái đó thì có thể thay đổi, nhưng tông chỉ không được thay đổi. Nói cách khác là dễ trước khó sau, đơn giản trước phức tạp sau, từ cạn mà đến sâu. Đây là đạo lý chung, thông thường sẽ không thay đổi. Cho nên chúng ta làm thầy, mỗi một câu nói nhất định là phải có căn cứ. Tức là bạn căn cứ vào cái gì, bạn trích dẫn ở đâu, như vậy mới được. Nếu không chính mình tự cho là đúng thì sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.
Thuật nhi bất tác.
Thuật nhi bất tác nghĩa là gì? Không phải là người ta ngốc, rất ngu dốt. Có người nói hiện nay người ta không biết phát minh sáng tạo. Giống như thân thể của con người vậy, bạn phát minh ra một cơ quan lắp vào cơ thể đúng không? Có được không? Bạn thử xem, nó đã đầy đủ rồi. Nói cách khác, quy luật bên trong nó là do trời định, sanh ra đã có rồi, không phải do ai thiết kế, cho nên không được thay đổi. Những điều thánh nhân vậy, chúng ta cũng giống như lục phủ ngũ tạng vậy, thân thể của con người vậy, sự vận hành của nó là giống nhau. Thánh nhân phát hiện ra nói với chúng ta, con người sống tuân theo quy luật tự nhiên của thân thể này thì con người sẽ khỏe mạnh trường thọ. Nếu bạn sửa đổi phá hoại nó, hoặc có cách nghĩ gì mới đặt vào bên trong thì con người này liền bị tổn thương rồi. Vậy con trẻ cũng là đạo lý như vậy. Từ xưa đến nay có một phương pháp vô cùng hoàn mỹ, các triều đại đều không hề thay đổi. Nói cách khác, các triều đại là 5.000 năm, trước khi chưa có văn tự là 10.000 năm. Đó là truyền miệng, không thể nói không có văn tự thì không có nền văn minh. Văn minh không phải đột nhiên mà sanh ra. Khi truyền miệng vẫn có thánh nhân, vẫn có hiền nhân. Họ dựa vào cái gì? Dựa vào ngôn ngữ, ngôn ngữ không được nữa thì sau này mới xuất hiện văn tự. Cho nên nó chưa hề có sự thay đổi. Nói cách khác, không được phép thay đổi. Những quy luật không thể thay đổi đã được thánh nhân nói ra, viết ra, ghi chép vào trong kinh điển. Lấy một thí dụ là Tam Tự Kinh. Vi học giả là người cầu học, người làm học vấn, người nghiên cứu học vấn, tất hữu sơ, là họ phải có lối vào, họ có chỗ nhập môn. Cái bắt đầu của họ là gì? Tiểu học chung chí tứ thư. Tiểu học là gì? Học chữ, giải thích văn cổ, học âm vận, đây gọi là tiểu học. Ngoài ra bạn xem Chu Tử còn viết bộ tiểu học, đó là chỉ quy củ làm người, quét dọn ứng đối, dạy cho trẻ từ lúc nhỏ mặc áo đội mũ như thế nào. Nói cách khác đều có trong bộ tử quy. Quy củ làm người, đây cũng gọi là tiểu học. Cho nên tiểu học được gọi là hai môn học vấn. Một môn là gì? Là đọc sách học chữ, giải thích văn cổ, văn tự, âm vận. Ngay đến chữ cũng không biết thì bạn làm sao đọc được sách? Cho nên nó là cái bắt đầu. Cái sơ cấp nhất. Còn một môn nữa của tiểu học là để bạn làm được. Làm sao đời này sống ở nhân gian bạn có thể làm đúng, làm tốt, gọi là nền tảng để an thân lập mạng. Đây chính là tiểu học. Tiểu học chung, học xong rồi sau đó làm sao? Chí tứ thư là mới bắt đầu. Nghiên cứu đọc tứ thư, nó có thứ lớp mà. Đây là lời trong Tam Tự Kinh. Hiếu kinh thông, tứ thư thục. Nghĩa là gì? Hiếu kinh, chữ thông này có nghĩa là gì? Là làm được. Tâm tánh của bạn tương thông với nghĩa lý nói trong hiếu kinh. Nói cách khác, bạn phải làm được hiếu kinh. Như vậy thì gọi là thông. Nếu không, mắt nhìn thấy đều là văn tự. Con giảng cho thầy nghe nhé, đó không gọi là thông, mà gọi là tri thức. Nó không liên quan gì với tâm tánh. Cho nên chữ thông này ý nghĩa vô cùng sâu. Không được xem thường Tam Tự Kinh. Hiếu kinh thông, tứ thư thục. Bạn xem nó có thứ lớp mà. Từ từ học. Tiểu học, tứ thư, chí tứ thư là gì? Là tiếp xúc. Sau đó thì sao? Hiếu kinh vẫn phải thông đạt rồi, sau đó mới có thể học thuộc tứ thư. Bạn xem nó có một quá trình mà. Đó không phải chúng tôi tự tiện nói ra. Tam Tự Kinh đã lưu truyền bao nhiêu thời đại rồi, không hề bị loại bỏ, chưa hề có sai sót. Nghĩa là gì? Dựa vào đó đã bồi dưỡng ra biết bao thánh hiền, nhân tài. Nó là sai thì đã bị dứt bỏ từ lâu rồi, sớm đã bị quăng đi rồi, dứt bỏ rồi, không phải đợi đến ngày nay. Đây là lời trong Tam Tự Kinh. Chúng ta xem bộ sách Gia Thục Giáo Học Pháp, mọi người có thể mua được ở trên mạng. Đây đều là phương pháp dạy học được đời đời truyền lại. Trẻ vừa nhập học là trẻ nhỏ vừa mới đến trường thì sách phải như thế nào? Phải tìm những quyển sách dễ nhớ, sách dễ nhớ, chữ dễ học. Chữ này trẻ dễ ghi nhớ, dễ nhận biết, đơn giản. Nải lệnh đọc chi là lúc này mới có thể cho trẻ ở đó đọc to rõ ràng. Những cái khó là những cái khó nhận, khó đọc, rất khó nhớ thì cẩn trọng không dùng, là tuyệt đối không nên dùng. Vậy thì nên nghe bạn hay là nghe người xưa đây? Đây là đời đời tương truyền, thánh nhân đã nói ra. Đây là lời trong kinh điển. Cho nên mọi người đều nói hiện nay văn hóa truyền thống kiểu gì cũng có. Nguyên nhân do đâu? Mọi người đều không căn cứ vào kinh điển, đều không tin tưởng thánh hiền, thích phát minh sáng tạo. Nếu vì danh, vì lợi thì thật sự phải gánh trách nhiệm nhân quả. Sư phụ thường nói là đọa địa ngục tầng thứ 19. Bạn khiến con người ta lầm đường mà, bạn dám làm sao? Cho nên người làm thầy như chúng ta mở miệng nói chuyện nhất định phải vô cùng thận trọng. Lời nói phải có căn cứ, bản thân không được tự cho là đúng. Không biết còn làm ra vẻ biết. Bạn rõ ràng không biết nhưng nhất định phải nói biết, dường như giữ được thể diện. Nhưng bạn đã dạy thói quen xấu này cho trẻ rồi. không hiểu mà giả bộ hiểu. Bạn thực sự khiến trẻ học được thói quen thiếu đức này rồi. Bạn nói xem, bạn có phải gánh trách nhiệm nhân quả không? Không biết thì thật sự không biết. Vì này không vấn đề gì. Sau khi học trò học được rồi thì sẽ bội phục người thầy này. Vì sao vậy? Thầy của chúng tôi chân thật. Biết thì nó là biết, không biết thì nó là không biết. Như thế mới thật là biết. Câu thứ ba vô cùng quan trọng. Người chân thật hiểu rõ, như thế mới thật là biết. Đây mới là tấm gương tốt. Không cần thanh minh, thật sự không biết. Trên sách xưa có thì đọc cho mọi người nghe, rất tốt. Chẳng có người nào sanh từ bụng mẹ ra mà đã biết. Chẳng phải đều là học mới biết hay sao? Sống đến già, học đến già. Triệu Châu 80 còn hành cước. Ngài là cao tăng thời xưa, 80 tuổi vẫn còn ở đó học, đi khắp nơi tham học. Bạn có thể nói như vậy là mất mặt sao? Việc này có gì mà mất mặt chứ? Cho nên chúng ta nhất định phải biết. Nền tảng đó chính là đức hạnh. Nền tảng của thầy cô là gì? Là đệ tử quy. Nhất định cần cái gì? Khi thật sự không biết thì phải nhanh chóng đi học hỏi. Không được tự mình cho là đúng, phát minh ra một thứ mới, vậy thì hỏng rồi. Sách Gia Thục Giáo Học Pháp nói với chúng ta, đọc chú giải xưa thì phải đọc như thế nào? Chú giải xưa có một điều kiện khiến người ta rất phiền não là gì? Là rất phức tạp, rất nhiều. Chú giải rất nhiều, rất nhiều nhà sáng tác, không thể đọc hết. Bạn xem Tứ Khố Toàn Thư, một bộ kinh điển có thể đến 500 loại chú giải. Bạn phải làm sao? Chú giải quá nhiều, chẳng thể đọc hết. Vậy đọc thế nào? Có phương pháp gì? Lấy cái khái quát làm chủ. Bạn xem, nói với bạn đã quá rõ ràng rồi. Đơn giản là điểm trọng yếu, quan trọng, như vậy là được rồi. Đây là phương pháp, không phải nói chọn sách khó để đọc. Đạo lý gì vậy? Không thể như đúng mà lại sai. Bỏ cái khó, lấy cái quan trọng, lấy cái trọng yếu, rồi giữ lại học tập. Chú giải rất nhiều. Vậy thì phải làm sao? Không phải cái nào khó thì tôi học cái đó, mà nhất định là học cái không thể thiếu, cực kỳ quan trọng, lại rất đơn giản tường tận. Phải học cái này. Đó là người thầy tốt, cho nên phải có thầy hướng dẫn. Sách Chu Tử Đọc Thư Pháp, lão tiên sinh Chu Hy dạy mọi người phải đọc sách như thế nào? Phương pháp đọc sách quý ở chỗ đọc có tuần tự và tinh thuần. Nghĩa là gì? Tiến dần từng bước. Tuần tự, tự là gì? Tự là tự nhiên. Con của họ nhỏ như vậy, tự là theo tuổi của chúng. Sách cũng có thứ tự, có sách cho người lớn đọc, có sách cho trẻ nhỏ đọc. Bạn làm sao có thể đem sách của người lớn cho trẻ nhỏ đọc được chứ? Đạo lý gì vậy? Chúng xem không hiểu, rõ ràng xem không hiểu mà. Nói cách khác, bạn lấy đồ chơi lúc lắc, đem búp bê đồ chơi tặng cho người lớn, bạn có ý gì vậy? Có đúng không? Không có thứ tự mà. Gọi là từng bước, có đạo lý, trẻ từ từ tiếp nhận.
Dạ, xin hỏi thầy, trẻ nhỏ đọc sách đơn giản trước, đọc sách khó sau. Nguyên lý làm như vậy có phù hợp với thiên tánh, phù hợp với lứa tuổi của trẻ không ạ?
Phù hợp tự nhiên. Trẻ có hứng thú, đọc sách có niềm vui, không phải không có niềm vui. Cho nên phù hợp thiên tánh của trẻ là điều rất khó được.
Thưa thầy, như lúc trước thầy lấy ví dụ như một cái bàn, nó có thể đỡ được 25 kg. Nếu bạn cho nó 50 kg thì nó sẽ bị đổ. Trẻ nhỏ cũng là như vậy. Trẻ 3 tuổi, bạn cho trẻ đọc Tam Tự Kinh, nếu như vậy thì tương đối hợp với trẻ. Bạn cho trẻ đọc những sách khó như Chu Dịch, Kinh Dịch thì không phù hợp với lứa tuổi của trẻ, nên trẻ không thể tiếp nhận được.
Tam Tự Kinh mặc dù đơn giản, miệng đọc lanh lảnh, nhưng quan trọng nhất là gì? Phải để chúng làm được, áp dụng được trong cuộc sống. Cho nên đó là một khoa học khác của tiểu học. Cho nên cũng có những hành vi cử chỉ rất đơn giản. Bạn xem, buộc dây dài, mang tất, đơn giản mà. Chưa làm dội, chúng ta chọn cái khó làm trước. Khó là như thế nào? Chúng ta nói về đại lễ cúng tế, việc đó khó. Có thể làm việc này trước không? Chúng ở đó tế lễ mà một chân đi dạy, một chân thì không. Vậy có được không? Chứng tỏ chúng không có nền tảng, dạy cũng không biết mang, thì làm sao có thể làm tế lễ được chứ? Việc này chúng ta vừa nhìn liền biết. Mặc áo cũng không biết cài khuy, mà bạn ở đó giảng Chu Dịch, đọc thuộc Chu Dịch, chẳng phải thành trò cười hay sao?
Cho nên kinh điển trong văn hóa truyền thống quan trọng nhất vẫn là để trẻ có thể làm được.
Bất luận là học hay là làm, đều phải bắt đầu từ nền tảng căn bản nhất. Nói cách khác, nếu không làm như vậy thì ngược lại còn giúp chúng tăng thêm tập khí xấu ác, mơ ước diễn vong,
chỉ bề ngoài.
Đúng vậy. Vậy thì phiền phức rồi. Cho nên phương pháp giáo dục này có một chỗ rất nguy hiểm là gì? Tăng trưởng phù hoa. Chúng xem nhẹ nền tảng rồi. Bạn hỏi chúng vì sao chúng cũng không biết. Thầy cô dạy như vậy mà. Cho nên mọi người không được xem nhẹ đệ tử quy. Đừng xem thường đệ tử quy đơn giản. Cho nên nhất định phải biết lầu cao vạn trượng như thế nào vậy. Phải xây từ mặt đất. Rời xa mặt đất thì không được rồi.
Kỳ thực đệ tử quy cũng không đơn giản. Thưa thầy, chúng con thấy rất nhiều câu trong đệ tử quy đều giống như trong lễ ký, luận ngữ, đều là được chọn lọc từ trong những kinh điển này. Kỳ thực nó cũng không đơn giản, chỉ là diễn đạt nó thành một cách đơn giản mà thôi.
Cho nên người xưa cho trẻ nhỏ bắt tay từ những cái dễ, đơn giản rồi mới đến cái khó. Đó là gì? Là dỗ trẻ nhỏ, dỗ dành chúng. Cái này đơn giản lắm. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhìn thì đơn giản, nhưng đạo lý của nó tương thông với kinh Hoa Nghiêm, với kinh Vô Lượng Thọ. Thế nhưng bạn nói với trẻ điều này thì không có ý nghĩa gì, đúng không? Trước tiên nói với chúng, con là người, con người cần có những đức hạnh gì? Nhân từ nhân ái vậy phải làm sao? Trước tiên yêu thương cha mẹ, nếu không con thành cúng con rồi. Nó sủa như vậy, còn con nói chuyện như vậy. Mặc dù con nói chuyện nhưng con là cầm thú. Còn con muốn là cúng con ngày ngày tha khúc xương đi khắp nơi không? Vậy thì con không muốn. Dỗ dành chúng, đợi chúng dần dần hiểu chuyện. Nền tảng tốt rồi thì từ nhỏ con người không thể đi vào đường xúc sanh được. Như vậy bạn liền biết, mặc dù lời nói rất dễ hiểu, nhưng đó là trí huệ thâm sâu của người xưa. Không phải văn tự rất dễ hiểu như bài hát thiếu nhi nên ý nghĩa cũng cạn hẹp. Vậy thì bạn lầm rồi. Vậy thì chúng ta không phải người trong nghề. Cho nên bạn xem trong sách, cách đọc sách của Chu Tử nói là quân tử dạy người. Người thầy tốt, người quân tử dạy trẻ như thế nào vậy? Phải có thứ tự, có trật tự. Dạy cái nhỏ, cái gần gũi trước. Nói quá rõ ràng rồi. Việc dễ làm như buộc dây dài, có phải việc nhỏ không? Đúng, bắt đầu làm từ đây. Xếp đũa ăn cơm ngay ngắn có phải việc nhỏ không? Hãy bắt đầu làm từ đây, từ những việc nhỏ nhất. Gần là gì? Là gần gũi. Bạn nói với chúng đại lễ tế tự một năm chỉ tổ chức khoảng 4-5 lần, đúng không? Việc đó quá xa rồi. Hãy dạy từ một ngày 3 bữa ăn, từ cử chỉ nằm ngồi, dạy chúng từ những chỗ này. Đây là người thầy tốt. Sau đó dạy những cái xa, những cái lớn. Lớn nghĩa là gì? Đạo lý trong thiên hạ, đạo lý trị quốc, đạo lý tề gia. Dạy những thứ này. Vậy bắt đầu từ đâu trước? Từ tu thân trước. Thì bạn làm sao có thể sửa đổi trật tự của nó được chứ? Bạn nói chúng ta không tu thân trước, việc đó quá đơn giản. Trị quốc bình thiên hạ khó, chúng ta dạy điều này trước, việc đó cách chúng ta rất xa. Chúng ta làm điều này trước, tương lai tu thân sẽ dễ dàng thôi. Như vậy chính bạn cũng không thể thuyết phục được chính mình. Từ cạn đến sâu, từ gần đến xa, các bạn đều đã học thuộc bài cổ văn khuyến học của Tuân Tử rồi. Không tích lũy từng bước chân thì làm sao đi được ngàn dặm? Con người không thể mơ ước hảo huyền được. Từ ngọn núi này nhìn thấy ngọn núi kia cao, nhìn thấy rất xa. Đó chẳng phải là lộ trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên sao? Từng bước một, không có sự tích lũy này thì bạn làm sao đi được ngàn dặm, có đúng không? Bạn bước không rời chân mà. Cho nên chúng ta dạy học nhất định phải thông tình, đạt lý. Có tình, có lý mà không thông đạt thì mọi người sẽ có hoài nghi. Có hoài nghi thì học sẽ không tốt. Cho nên giáo học là tự nhiên. Bạn bảo đứa trẻ đó học thuộc bài hát thiếu nhi, chúng học một cách tự nhiên mà. Chúng không có nghi hoặc, đúng không? Là việc chúng nên làm mà. Trẻ nhỏ thì phải uống sữa, bú sữa mẹ, đúng không? Trẻ sơ sinh mà bạn đi chiên cơm cho chúng ăn, vậy được sao? Cho nên những thứ này không hề khó. Mà quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải có sư thừa. Người ta hỏi ai dạy bạn mà bạn không trả lời được thì phiền phức rồi. Bạn nói điều này tôi học thầy Trương. Người ta hỏi thầy Trương học ai? Bởi vì chúng tôi không tra thấy trên sách xưa nên hỏi bạn. Thầy Trương học với ai? Bạn cũng không nói ra được. vậy thì không được rồi. Cho nên con người không được mê tín. Bạn nói đây là do thầy tôi dạy tôi, thì bạn phải tìm thầy trên kinh điển. Thầy của bạn nói với bạn lời này trích dẫn từ đâu, đây là người thầy tốt. Bạn không thể nói anh phải nghe tôi, đây là mê tín. Muốn phục hưng văn hóa truyền thống mà không hồi phục đến những kinh điển nguyên bản nhất thì đó là con đường tà vải. Phục hưng là căn bản cũng không phải thật, mà thật sự đó là một mớ hỗn độn.
Thưa thầy, vừa rồi chúng con nghe thầy đọc những kinh điển như Tam Tự Kinh, Chu Tử Độc Thư Pháp, còn có Gia Thục Giáo Học Pháp. Tác giả của những cuốn sách này là khác nhau, thời đại cũng khác nhau, nhưng họ nói đều là một con đường, một cách dạy, một đạo lý. Chúng con còn xem qua một số sách cũng đều nói như vậy. Trẻ nhỏ nên đọc sách từ dễ rồi mới đến khó. Chữ nên viết như thế nào hoặc bình thường nên dạy cái gì đều cùng một cách dạy ạ.
Bạn phải biết những cách dạy này không phải do ai phát minh sáng tạo ra. Sau khi bạn phát minh sáng tạo ra thì mọi người sẽ có nghi hoặc, nên họ sẽ không thể thực hành. Những thứ này không cần đổi mới. Hiện nay cả thế giới, toàn thế giới mọi người đều muốn đổi mới. Vừa rồi tôi mới lấy thí dụ lục phủ ngũ tạng. Bạn nói bỏ đi một bộ phận, chúng tôi sẽ phát minh cho nó một cái mới lắp vào người, thì người sẽ càng khỏe hơn. Vậy bạn thử xem, thứ này là tim gan tỳ phế thận, nó là do trời sanh, muôn đời không thay đổi. Bạn xem cái bộ phận của chó mèo chẳng phải đều giống con người sao? Giống nhau mà. Chúng đâu có mọc ba con mắt chứ. Bạn phải suy nghĩ, đó là quy luật. Hay là cùng loại gì thì chúng đều là như vậy, đều giống nhau, nên bên trong nó có đạo. Đạo thì nhất định phải tuân thủ, không được rời xa.
Có phụ huynh có nghi vấn như vậy, sau đó họ gửi tin nhắn cho chúng con, nói rằng những đứa trẻ học văn hóa truyền thống không có sức sáng tạo. Trẻ bên phương Tây có sức sáng tạo hơn trẻ nước ta, và rất nhiều đứa trẻ có rất nhiều phát minh sáng tạo. Hơn nữa, những người đạt được giải thưởng Nobel hầu hết đều ở nước ngoài. Chúng ta giáo dục ra những đứa trẻ đều không có sức sáng tạo. Sau đó, vị phụ huynh này hỏi thầy rằng, trong sách xưa có bài văn nào viết làm sao để bồi dưỡng sức sáng tạo của trẻ không ạ?
Hiện nay chúng ta đã mê tín phương Tây đến mức quên mất tổ tiên rồi. Quên mất tổ tiên, lời này không dễ nghe. Nó có nghĩa là gì? Không biết mình là người nước nào. Ồ, tôi là người Trung Quốc. Bạn không biết, người Trung Quốc có tinh thần của người Trung Quốc, phải có văn hóa của nó, phải có mạng mạch truyền thừa của nó. Nếu không có những thứ này thì bạn không phải là người Trung Quốc. Nếu nói như vậy thì hiện nay rất nguy hiểm rồi, thật sự nguy hiểm rồi. Trong bài quốc ca có hát, dân tộc ta đã đến thời kỳ nguy hiểm nhất rồi. Không phải ở lãnh thổ, mà là ở cái gì? Mạng mạch văn hóa. Đó được xem là mạng mạch của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết nó, vậy thì chẳng phải là thấy cái này tốt thì đi theo cái này, thấy cái kia tốt hơn rồi đi theo cái kia, không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là gì? Muôn đời giống nhau, truyền thừa lại không hề thay đổi, đều tuân thủ theo, đó chính là hậu thế của dân tộc này. Hiện nay rất nhiều người đều có vấn đề như các cô vừa hỏi. Nói sáng tạo, nói phát minh, tôi kiến nghị với mọi người, nước ta rất nhiều thành phố đều có viện bảo tàng, mọi người đi xem. Các bạn đi xem sẽ nhận được rất nhiều lời dạy dỗ. Tôi đến viện bảo tàng Kinh Châu, đến viện bảo tàng Hồ Nam Trường Sa. Bạn xem, đến nay là hơn 11.000 năm trước, tổ tiên ta trồng lúa nước, chăm sóc lúa nước đều có giống lúa. Đó có phải là phát minh, có phải là sáng tạo không? Đúng vậy. Tổ tiên của chúng ta làm việc này là giỏi nhất. Văn tự vĩ đại nhất được gọi là chữ Hán. Mỗi một chữ Hán đều có thể giảng thành một bài học. Ai phát minh, ai sáng tạo ra? Tổ tiên của chúng ta. Cách nay 5.000 năm, tổ tiên chúng ta tạo ra 4 phát minh lớn. Có vĩ đại hay không? Tất cả những thứ đó đều thuộc về văn minh dân tộc ta, văn hóa dân tộc ta, là di sản mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta. Nếu các vị có cơ duyên, hãy đi xem một bộ sách là khoa học kỹ thuật cổ đại Trung Quốc, Học viện Hoàng gia nước Anh, có một nhà khoa học kỹ thuật lịch sử là ông Needham. Ông chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật cổ đại nước ta. Bạn có thể đọc thử sách của ông. Ông đã đem những khoa học kỹ thuật thời cổ đại của chúng ta quy nạp lại, được gọi là tác phẩm điển hình. Ông vô cùng kính phục người xưa của chúng ta. Tôi nói những thứ này đều là gì? Những chứng cứ tư liệu lịch sử trước đây bày ra trước mắt mà bạn vẫn không tin, thì bạn đến cầu Triệu Châu ở huyện Triệu tỉnh Hà Bắc xem. Tôi từng đến rồi, tôi đã chụp ảnh ở đó giữ làm kỷ niệm. Tôi từng đi trên cây cầu đó, nó được Lý Xuân Phu Tử Triều Nhà Tùy tu sửa hơn 1.100 năm trước. Đến nay cây cầu đó vẫn không sập đổ. Những quan viên ở nơi đó nói với chúng ta, cây cầu như vậy, nhà khoa học toàn thế giới hiện nay có dùng thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cũng không xây dựng được. Cho nên vị phụ huynh nêu ra vấn đề vừa rồi, nên đến cầu Triệu Châu tham quan một chút, đứng trên cây cầu đó nghĩ xem. Khi chúng ta có bốn phát minh lớn, thì người phương Tây vẫn còn đang chìm trong tâm tối. Đây là lời của Needham. Vì chúng ta rất kém sao? Bất cứ một phát minh sáng tạo nào, văn minh chúng ta có nền văn hóa sáng lạng như vậy, sờ thứ này xem thứ kia, cái nào cũng là dẫn đầu thế giới. Không phải 100 năm, 200 năm, còn cái dẫn đầu thế giới đến hơn ngàn năm. Vì xin hỏi những thứ này là chúng ta học của phương Tây sao? Bên phương Tây thật sự vẫn còn hồ đồ, thì chúng ta đã được hưởng những khoa học kỹ thuật, những thứ sáng tạo này rồi. Không có sáng tạo thì làm sao có dân tộc Trung Hoa chứ? Bạn đến đó xem đi. Không chỉ là kiến trúc, quân sự, văn học, nông nghiệp, thiên văn địa lý, y học, đây đều không phải là một mà rất nhiều. Có cái nào mà không phải do người nước ta phát minh sáng tạo ra chứ? Đều là chúng ta phát minh ra. Cho nên chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Vì có người nói, những thứ hiện nay người phương Tây phát minh sáng tạo ra anh đều không có, anh còn tự hào sao? Tự hào. Các bạn biết tại sao không? Từ xưa đến nay, người xưa của chúng ta biết tất cả những phát minh sáng tạo nhất định phải xây dựng trên nền tảng luân lý đạo đức. Điều này thật cừ khôi, quá cao minh rồi. Bạn hiểu rõ đạo lý này bạn mới biết, không có luân lý đạo đức, người xưa không làm những thứ khoa học kỹ thuật cao đó, họ biết cũng không làm. Điều này khiến người hiện nay thấy tại sao chúng ta không bằng người phương Tây. Hiện nay họ làm lung tung, người phương Tây phát minh lung tung. Những thứ này chính các nhà khoa học nói, loài người nhất định sẽ bị những sáng tạo khoa học của mình hủy diệt. Họ nói nhất định không phải là chỉ những khoa học kỹ thuật của nước ta. Chúng ta làm gì vậy? Tu sửa cầu đường, tạo phước cho hậu thế muôn đời. Bạn xem cầu Triều Châu không có hậu quả xấu, nói cách khác không có tác dụng phụ, người Triều nào đời nào cũng ưa thích. Bạn có thể nói họ không có phát minh sáng tạo sao? Toàn bộ đều dùng đá, họ thật sự có bản lĩnh lớn, hơn 1.000 năm không bị sập đổ, thật là có trí huệ. Nói cách khác, tất cả những phát minh sáng tạo này đều không phá hoại nhân luân đạo đức. Bạn nói người xưa chúng ta có thể phát minh ra xe hơi được không? Tôi tin chắc là họ có bản lĩnh này. Nhưng vì sao? Có bản lĩnh này nhưng dứt bỏ, không dùng. Có người từng hỏi tôi, xe hơi có gì không tốt? Ngồi trong đó giống như là nằm trên giường vậy, thật thoải mái, chớp mắt một cái là đến rồi, có tốt không? Tôi thường nói với mọi người lời này, có vẻ như là tốt, chỉ tốt ba đời. Vì sao ba đời thì sao? Sao ba đời thì bị hủy diệt rồi, loài người bị hủy diệt rồi, bởi vì xe hơi. Bạn không tin sao? Vì sao không tin vậy? Họ không biết là chuyện gì, tại sao có tai nạn. Nhà khoa học phương Tây phát minh ra xe hơi. Xe hơi chạy bằng cái gì? Không chạy bằng than đá, cũng không phải chạy bằng nước nóng, mà chạy bằng xăng. Xăng từ đâu mà có? Dầu thô. Dầu thô thì có hạn. Chúng tôi thấy loài người 100 năm lại đây, từ năm 1900 đến nay hơn 100 năm, vì sao xảy ra hai lần đại chiến thế giới và trong lịch sử loài người không có, chết gần 100 triệu người, bao gồm hiện nay giữa các quốc gia đều gươm súng sẵn sàng. Hết thảy nguyên nhân đối lập chẳng phải do chút nguồn năng lượng đó sao? Nguồn năng lượng, vì sao mọi người lại đánh nhau vì dầu thô vậy? Bởi vì xe hơi, xe tăng gì đó, tất cả những thứ này, những công cụ này đều phải dùng xăng. Có khi nào bạn nghe nói Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Thục Ngô đánh nhau là vì dầu thô không? Không có. Nếu phát minh ra thứ này thì xong rồi. Đánh nhau nguồn năng lượng chính là căn nguyên loài người bị hủy diệt. Nói cách khác, vì sao lại tranh nhau nguồn năng lượng vậy? Vì khoa học kỹ thuật cao, do phát minh ra xe hơi, tàu hỏa, máy bay. Mọi người tranh nhau, anh chết tôi sống, nghĩ hết cách để giết đối phương. Sau đó những mỏ dầu này thuộc về chúng ta. Nói đến cuối cùng, nghe hiểu rõ rồi, chúng ta hưởng thụ xe hơi đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba thì đã chết tương đối nhiều rồi, do đánh nhau mà. Các bạn nghĩ xem có đạo lý không? Người xưa không làm những thứ này. Chậm một chút, tôi từng hỏi sư phụ về vấn đề này. Thưa sư phụ, chúng ta chậm như vậy thì không theo kịp thời đại rồi. Các bạn đoán sư phụ nói như thế nào? Không theo kịp thời đại thì trường thọ. Theo kịp thời đại nhanh như vậy thì chết sớm rồi. Bạn nghe xem có đạo lý không? Xem dễ như nói đùa. Không phải như vậy. Sư phụ không lạc hậu.
Thưa thầy, nhưng có khán giả hỏi một vấn đề như vậy. Ông nói, nước ta thường bị nước ngoài xâm lược, chẳng lẽ nguyên nhân không phải là do ý thức quốc phòng và vũ khí trong nước lạc hậu sao? Ông nói, văn hóa thánh hiền có thể khiến xã hội hài hòa, nhưng có một số đất nước chưa chắc có thể an cư lập nghiệp như vậy, mà luôn đi xâm lược một số nước nhỏ và một số quốc gia lạc hậu khác. Ông nói, do vậy, nước ta cường mạnh rồi, thì mới có thể bảo đảm phổ biến rộng khắp văn hóa thánh hiền.
La Mã Cổ có cường mạnh không? Vì tại sao bị diệt vong? Dương triều nhà Tần cai trị nước ta có cường mạnh không? Tiêu diệt 6 nước, nhưng quốc gia đó toàn bộ bị ông tiêu diệt. Cường mạnh nhưng được 15 năm thì mất nước, bạn giải thích như thế nào? Hiện nay chúng ta xem phim tài liệu thấy cung tên thời nhà Tần dường như ngày nay đều không thể chế tạo ra được. Không biết chế tạo như thế nào. Bạn nói nó không có khoa học kỹ thuật cao sao? Thời đó là đồ đồng. Loại vũ khí này đã tiên tiến đến trình độ tương đối cao rồi. Nhưng 15 năm thì mất nước, bị nhà Hán lật đổ. Do nguyên nhân là gì? Gọi là binh hùng tướng mạnh, thuyền to pháo lớn. Nếu có thể khiến một dân tộc, một đất nước đời đời mãi mãi không bị diệt vong, bạn có thể tìm ra một thí dụ nào trong lịch sử không? Tôi có thể nói với bạn đều là những thí dụ tương phản. Phàm là binh hùng tướng mạnh, thuyền to pháo lớn đi khắp nơi xâm chiếm nước người ta đều không có kết quả tốt. Cho nên tổ tiên ta không dạy điều đó. Trịnh Hòa 7 lần sang phương Tây nhúng nhường, là hải quân lớn nhất thế giới, có hơn 30.000 người đến khắp nơi trên thế giới, không cần của người một tấc đất. Hơn nữa còn tặng lễ vật cho họ, đem văn minh truyền dạy cho họ. Anh không biết trồng trọt, tôi dạy anh. Anh mắc bệnh không có thuốc, tôi tặng anh thuốc. Chỉ làm những việc này.
Đến ngày nay, ở Malacca, trên đường còn rất nhiều miếu của Trịnh Hòa, họ cũng đến tế ông.
Đúng vậy. Nhân dân thế giới đều tưởng nhớ, cảm ơn ông. Hiện nay xem ra nhất thời vui một chút, ai cũng sợ không dám hé răng. Anh xem tôi có súng, có pháo, bạn đừng lo lắng. Người thiện bị người ức hiếp, còn người rất lương thiện bị người ức hiếp, nhưng trời không ức hiếp họ. Đừng học thổ phỉ, đừng học lưu manh. Chúng tôi vẫn phải học cái đó. Một người đánh một trận, chúng tôi liền trở thành lưu manh, thành thổ phỉ rồi. Ngươi là thổ phỉ thì ta còn thổ phỉ hơn ngươi. Sai rồi. Người tốt chân thật bị thổ phỉ cướp một lần, từ năm 1840 đến đây đúng không? 50 năm đầu luôn bị người ức hiếp được. Còn người sống ở đời vẫn có người không bị ức hiếp mà. Không thể nói sau khi bị ức hiếp xong thì đi cùng đường với họ, đúng không? Ý mạnh hiếp yếu là con đường chết, là cõi súc sanh. Nếu ai dạy điều này thì bản thân chúng ta sẽ bị hủy diệt trước. Vì sao vậy? Trong nhà tranh nhau trước. Đây là chỗ đáng sợ nhất của quan niệm phương Tây. Đều học làm thổ phỉ, đều là cánh tay chắc khỏe mạnh hơn người. nắm đấm mạnh hơn người. Được, mọi người không nói luân lý đạo đức nữa, mà đều nói về phát minh sáng tạo, nói về lợi hại, không nói đạo nghĩa nữa.
Hiện nay, rất nhiều anh em tranh nhau tài sản, gồm cả con cái kiện tụng với cha mẹ cũng rất nhiều.
Họ đều lo sợ mình chịu thiệt. Người xưa dạy chúng ta chịu thiệt là phước. Những kinh điển này của Thánh Hiền các cô đã xem rồi. Có bộ sách nào mà không dạy con người lễ nhượng chứ? Có bộ sách nào không dạy con người yêu thương người khác chứ? Đó chính là chịu thiệt. Trịnh Hòa chịu thiệt sao? Ông thực sự chịu thiệt sao? Ông không chịu thiệt. Trịnh Hòa mấy lần sang phương Tây, Triều Nhà Minh do Trịnh Hòa sang phương Tây mà nghèo, mà diệt vong sao? Vì cái gì mà diệt vong? Do không học luân lý đạo đức. Quan lại hay hoàng đế ở đó xa hoa phóng túng, không quản người dân sống hay chết, do vậy mà mất nước. Cho nên vấn đề cô vừa hỏi, thật sự có người ức hiếp chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Lấy sách xưa ra đọc cho tương tận thì chúng ta liền hiểu ngay. Chúng ta đừng tùy tiện mở miệng đi hỏi người khác, mà trước tiên hãy nghiên cứu rõ ràng những lời tổ tiên dạy bảo chúng ta, bạn liền hiểu rõ. Chẳng phải như chúng ta nghĩ sao? Cho nên ngày nay chúng ta không nên sùng bái phương Tây. Họ dạy điều là cái gì? Người phải cạnh tranh với người, tánh người vốn ác. Bạn xem nước Mỹ chính là như vậy. Bạn muốn đến Mỹ, trước tiên họ sẽ hoài nghi bạn là người xấu. Họ luôn có suy nghĩ này. Chúng ta thì khác, chúng ta là tánh người vốn thiện. Vậy bạn nói họ thực sự ức hiếp chúng ta, vậy cũng không sao, họ lừa gạt ta cũng không sao. Đây là người tốt dạy. Vậy bạn hoài nghi người, chiếm tiện nghi của người, cạnh tranh với người, đó là người xấu dạy rồi. Bạn muốn học cái nào? Các đời các triều đại của chúng ta cường mạnh nhất thế giới, họ làm được cái gì? Dù cường mạnh nhưng không phá hoại luân lý đạo đức. Đây gọi là thực sự cường mạnh. Bạn cường mạnh nhưng bản thân bạn lại thiếu đức, thì sự cường mạnh đó sẽ không được dài lâu. Hơn nữa còn tác dụng phụ cực lớn, đó chính là hủy diệt.
Thưa Thầy, hiện nay có một hiện tượng rất đáng sợ là có rất nhiều cha mẹ đều sanh sau năm 80, 90, bản thân họ không hiểu gì về văn hóa truyền thống. Hơn nữa, họ truy cầu cá tánh, truy cầu dân chủ, truy cầu tự do. Họ nói xã hội phong kiến, họ nói kinh sách thời xưa là của xã hội phong kiến, không phù hợp với xã hội ngày nay, không phù hợp hiện nay. Họ nói bên trong đều là cặn bã, nếu dạy trẻ như vậy thì trẻ sẽ thành ngốc nghếch, si khờ.
Nếu nói những kinh sách này của Thánh Hiền đều dạy trẻ nhỏ thành ngốc nghếch, si khờ, thì dân tộc ta đã diệt vong từ lâu rồi, không thể tồn tại được nữa. Càng học càng ngốc mà. Họ có thể nói đó là thời xưa đúng không? Hiện nay họ có ngốc không? Không ngốc. Trước khi tôi chưa học văn hóa truyền thống thì thực sự là ngốc. Tôi biết bản thân mình quá ngốc. Bạn nói làm sao biết một người là ngốc hay không ngốc? Bạn nhìn sự việc không rõ ràng. Nói lời dạy làm việc ngốc. Cái gì là nói lời dạy làm việc ngốc? Việc làm lời nói có ác báo, mang đau khổ đến cho bản thân. Đó chẳng phải là nói lời dạy làm việc ngốc sao? Nói đạo lý mà. Tôi học văn hóa truyền thống, học Phật đến nay được 8 năm, bớt nói lời dạy làm việc ngốc rồi. Hơn nữa tôi nhìn xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều so với trước đây. Vậy bạn nói làm sao biết được? Bạn xem năm ngoái, năm thành phố ở Hắc Long Giang có rất nhiều cán bộ của chính phủ, trường đảng, tôi rất cảm ơn họ. Bộ tuyên truyền, cán bộ chính phủ của năm thành phố đã mời tôi. Hy vọng tôi có thể nói một bài báo cáo về giáo dục Thánh Hiền, văn hóa truyền thống với họ. Bạn nói chúng tôi như vậy, chẳng lẽ các lãnh đạo thành phố, các lãnh đạo tỉnh đều thành ngốc hết rồi sao? Tôi rất vinh dự nhận được lời mời tham gia luận đàn ở Vũ Hán, có 13.000 người. Ngồi ở hàng ghế đầu đều là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền của ủy ban thành phố Vũ Hán. Tôi ở trên đài thuyết giảng, họ ghi chép từ đầu đến cuối. Vì sao vậy? Không phải bản thân tôi tài giỏi, không phải vậy, mà tôi đang giải thích, giới thiệu những lời giáo huấn trong kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Họ nghe thấy quá hay rồi. không phải tôi tài giỏi, tôi không có bản lãnh gì, mà là thánh hiền quá vĩ đại. Họ nhận thức được. 13.000 người, tôi nhớ tôi bắt đầu giảng từ 8:30 đến 12:30. Khán giả ở hiện trường ngồi không hề nhúc nhích. Tôi giảng đều là đệ tử quy, cảm ứng thiên thập thiện nghiệp là lời giáo huấn của thánh hiền. Cho nên bạn liền biết, bất luận là thời xưa hay thời nay, người nào cũng cần. Rất nhiều giáo sư đến hỏi tôi, hỏi tôi vấn đề gì vậy, con của họ dạy như thế nào. Bản thân họ cũng không muốn sống nữa, thân thể bệnh tật, tôi đều giúp họ, cho họ lời khuyên. Tôi nói các vị nên nghe lão pháp sư giảng kinh nhiều hơn, trong đó có trí huệ. Nếu bạn nói những lời này với họ mà phụ huynh vẫn không tiếp nhận, vậy thì thôi. Vì sao vậy? Không cần miễn cưỡng. Bản thân họ có thể nhìn thấy, đợi con của họ trưởng thành thì ngày đau khổ của họ đến rồi. Đây là chỗ mà phụ huynh hiện nay đau khổ nhất. Đau khổ ở đâu vậy? Họ không biết tại sao lại xảy ra tai họa. Con trẻ tại sao biến thành như vậy? Tại sao dạy thành hư rồi? Người trước đã hỏng thì người sau càng tệ hơn. Từng đời người sanh sau năm 80 đã tệ, sanh sau năm 90 càng kém hơn. Sau năm 2000 thì không dạy nữa rồi. Chẳng lẽ hiện nay không phải là tình trạng đó hay sao? Hiện nay chúng ta thật sự nhìn thấy sau 2010 thì không thể dạy nổi nữa. Lần trước các cô nói với tôi đứa trẻ 3 tuổi không dạy được nữa. Đây là hiện tượng tốt sao? Tuổi càng lớn thì phụ huynh càng đau khổ. Đây không phải là hiện tượng tốt. Cho nên chúng tôi ở đây chỉ có thể giới thiệu với mọi người. Tôi không có quyền lợi, không có tư cách yêu cầu mọi người. Các bạn muốn nghe thì nghe thử, không muốn nghe thì thôi vậy. Tương lai có cơ hội vẫn phải là học văn hóa truyền thống. Thật sự là có lợi lạc.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.